thì đó là cái mà chị có thể nói là có những thứ em không dùng tiền để mua được, có những thứ em có thể dùng tiền mua được, nhưng có những thứ em không dùng tiền mua được. Tại sao em đã dành thời gian rất nhiều cho bản thân nhưng vẫn không thể cảm nhận được linh hồn của mình vậy chị? Chị đã làm như thế nào để kết nối vậy chị? Nè mấy bạn mà em đã dành rất nhiều thời gian cho bản thân rồi, ái quyên chị nói em và chị sẽ trả lời cho những cái ái quyên khác nữa. Tụi em có một thứ đó là tụi em vẫn để cái đầu của tụi em thống trị em nhiều lắm. Em nói em dành nhiều thời gian cho em dành nhiều thời gian cho em ở cái mảng nào? Em nói cái câu rất là chung chung, tại vì chị không biết em đang muốn nói em dành thời gian nhiều cho em ở chỗ nào. Giờ chị nói một mình em đi lên núi ở, mỗi nhà thiền, mỗi ngày đi ra ruộng trồng rau trồng cà, đi vô ngày nào cũng nấu ăn ảm đạm, sống một mình như vậy, sống như mấy người mà người ta đi tu, người ta lên núi, người ta ở như vậy, em sống được không? Nếu câu trả lời của em là không thì em chưa có ở một mình đâu, tại vì chị từng như vậy rồi. Chị có thể ở một mình chị 2 tuần một mình ở một cái nơi không có một gì, không có internet, không có một gì hết, chị ok với cái đó. Ok, chị còn nhớ thời Covid chị đã từng sống như vậy 1 tháng rồi và chị ổn với cái đó. Chị còn nhớ cái hồi mà lúc mà chị bị trầm cảm 6 tháng, chị không có social media luôn, chị không có Instagram, Facebook, TikTok, không có bất cứ một cái gì luôn. Tất cả cái app trong điện thoại của chị đều xóa hết. Chị chỉ có đúng 2 cái app duy nhất, đó là WhatsApp để nhắn tin gọi điện. Hồi đó là chị vẫn còn ở trong cưới chồng cũ của chị, nhắn tin chồng cũ chị, nhắn tin trả lời. Chị không có xài một cái internet gì luôn, là ngày nào chị cũng với Eva, chị lầm lũi vậy đó. Vậy thì đó là những cái mà chị nói. Lần cuối em đi bộ mà không có một cái thứ vật dụng gì trong người của em ngoài em với thiên nhiên là khi nào? Lần cuối em thực sự trải nghiệm em với cây cối, với động vật, với những cái thứ ngoài kia, mà chị không có nói đến máy móc, hay là chị không có nói đến cái ồn ào của thành phố á, và em dám cai nghiện em với những cái thứ internet này, lần cuối là khi nào? Ok, tại vì đối với chị bây giờ chị không có nói nó là một cái lộ trình của chị, là 1 tuần chị làm gì, 2 tuần chị không có nói gì nữa, tại vì chị vẫn phải đi làm. Nhưng mà có một thứ chị xếp, chị đã từng trải nghiệm như vậy rồi nên chị biết cách chia nó nhỏ ra, là mỗi ngày chị sẽ có 2 tiếng như vậy một mình chẳng hạn, thì 2 tiếng đó là chị hoàn toàn không đụng như mấy cái thứ này, để cho chị được là chính chị một mình. Đó là cái cách chị duy trì thôi. Và đừng có so sánh em với cái chị là à chị tại sao chị tìm thấy được linh hồn của chị, em không có tìm. Đừng có so với chị, đời của mày mà sao cứ so với tao hoài vậy? Tao mấy đứa mà cứ đi vô đây so với tao, tao sẽ nói nè, đời của em không bao giờ như chị. Chị có cho tiền em cũng không muốn sống cuộc đời của chị, tại vì ngày mai chị kêu chị cho em hết tất cả những cái thứ chị đang có. Chị nói thiệt, chị cũng cho em luôn cả trách nhiệm chị đang có, em có nhận không? Nếu câu trả lời của em là không thì đừng so sánh. Tại vì em nói em muốn có tất cả mọi thứ của chị Nhi, nhưng em không muốn có cái trách nhiệm chị Nhi phải chịu. Em không muốn có cái khổ chị Nhi phải chịu. Em không muốn 5 giờ sáng em phải dậy tập thể dục như chị Nhi. Em không muốn tối tới em phải chăm con như chị Nhi. Em không muốn phải dạy Eva. Em không muốn phải trả lời tất cả câu hỏi của nhân viên. Vậy thì đừng có nhận. Em muốn trở thành người như chị, nhưng em không muốn nhận trách nhiệm mà chị có. Em chỉ muốn được hưởng cái thứ chị có thôi. Ở đâu ra? Ở đâu ra? Tất cả tụi em đều nói chị Nhi em muốn giờ, em muốn thành công, em muốn cái này cái kia, em muốn cái đó, thì em cũng phải sống học để hiểu được trách nhiệm của những người trên này là cái gì. Em không học trách nhiệm của những người trên này, họ phải chịu đựng là cái gì. Em chỉ muốn có những cái thứ hào nhoáng họ có. Ví dụ ngày mai em lên báo em nói cái này cái kia, em phải cẩn thận lời nói của em. Những người nổi tiếng, em muốn được nổi tiếng như họ, em muốn hát hay như họ, em muốn mặc đầm đẹp như họ, nhưng mà em không có nhu cầu để mà em ngồi để mà em tập trung vô bản thân em để học làm sao để em nói chuyện với báo chí truyền thông. Nhưng em chỉ muốn hát hay thôi, rồi xong rồi các bạn khỏe không, làm sao được em. Những cái chị mà nổi, ví dụ chị Mỹ Tâm, chị Hồ Ngọc Hà, những cái chị mà diễn viên nổi tiếng ở Việt Nam, ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam, tóc tiên này nọ, em thấy họ rất là giỏi nói chuyện nữa. Và những cái đó nó không phải đến tự nhiên, họ phải học, họ phải nâng cấp bản thân của họ nữa em nè. Đừng có so em với chị, cuộc đời đâu phải cuộc chạy đua đâu em, nó là hành trình. Đua cái gì? Mày đua với ai? Mày đua để được cái gì? Không đua được đâu. Cuộc đời nó là một hành trình, okay? Và mỗi ngày nó là một trải nghiệm mới. Chị đi học võ hôm nay chị học được rất là nhiều thứ mới. Mỗi lần chị học được cái gì mới, chị rất là muốn chia sẻ lại với tụi em, tại vì nó trở thành cái chân lý chị nhận ra. Ví dụ như chị kể tụi em là chị học Muay Thái chẳng hạn, đi học kiểu trời ơi, thầy bắt tao đá vô cái bao cát 100 cái, tao đau cái chân tao nó chai luôn á. Nhưng mà giờ 1 tháng xong chị đi học về, chị mới hiểu tại sao ông bị chị đá miết vô cái bao cát. ổng không phải biểu chị đá cho bao cát là bởi vì ổng biết chị sẽ thua bao cát và ổng muốn làm cho chân chị đau đâu. Nhưng mà học như vậy để em biết được là cuộc đời nó là bể khổ, nó là đau. Em biết em đá cái chân vô bao cát là đau đó, nhưng mà em cũng biết được nếu như em đá miết vô cái bao cát đó, đến một ngày cái lực đá của em mạnh hơn, cái cú đá của em chắc hơn, sức nặng của cái miếng đá mà em đá vô cái bao cát làm sao cái miếng cát, bao cát nó vẫn đứng vững mà em làm lún được cái bao cát. Ok, tất cả những cái đó nó xây cái sức mạnh theo thời gian, và cái đau đó dần dần nó cũng biến mất. Nhưng mà cái khó nhất là đây nè, đó là em biết mỗi lần em đá cái chân em vô bao cát đau và em vẫn phải làm. Đó cũng là cuộc đời, ngày nào em bước ra đời nó cũng là những cái đau mới hết á. Nhưng mà em phải học quen với cái đau đó để cho em chấp nhận được là à, đau là một phần của cuộc đời. Bây giờ tụi em vẫn đang loại bỏ tất cả những cái đau ra khỏi cuộc đời, em hiểu không? Nó không, em không có loại được. Nó là một phần của sự trưởng thành, nó là một phần của hành trình. Để ngày hôm nay cái cú đá đó của chị đá vô cái bao cát, chị bây giờ chị đá vẫn cù bắp lắm, chị nói thẳng, tao còn bị trật chân nữa, tao còn bị bong gân ở đây nữa, rồi tao còn bị sưng cái chân ở đây, rồi tím đen nữa, nhưng mà vẫn không dừng chị cái chuyện chị vẫn phải đá vô bao cát, bởi vì chị biết một ngày nào đó cái chân của chị nó sẽ thành cái trụ, cái miếng gỗ hay là cái cột đình như là mấy ông thầy, tại vì tao rời chân mấy ổng rồi. Trời ơi, cái chân gì mà kinh khủng khiếp, nó như là cái cột đình chứ nó không phải là cái chân con người nữa, là cũng bởi vì 20 năm họ đá vô bao cát đó em. Đừng có vội vã đi tìm mình một cách gọi là dùng não để phân tích nữa, ok? Đừng dùng cách đó nữa, nó không có hiệu quả đâu. Bình tĩnh với chính mình và dành thời gian thực sự chất lượng cho mình, chứ đừng có nói em có dành thời gian cho em có thành được dành thời gian cho em. Những cái đứa mà hỏi câu này tao bảo đảm mày không có dành thời gian cho mày như mày nghĩ, tại vì em thật sự dành thời gian cho em phải đủ thương em đủ nhiều để em không đánh giá được là đó là cái hành trình. Tại sao khi cho đi mà không nghĩ nhận lại thì được nhận nhiều hơn? Em chưa hiểu câu nói này của chị Nhi, mong chị Nhi giải thích. Chị không giải thích được. Em làm thử đi rồi em nói cho chị nghe coi. Nhưng mà em cho là em phải từ tâm của em, chứ không phải em cho là bởi vì nghe chị Nhi nói vậy cho nên em cho. Không, em phải cho từ tâm của em. Xuất phát là em phải là người muốn cho. Em không có nhu cầu muốn cho. Ví dụ như chị mỗi lần mà Eva đi học võ là chị lên đó là chị mua một bánh, một đống bánh donut cho cái chỗ đi học đó, hoặc là chị mua quà Tết cho mọi người ở trên mấy thầy rồi mấy nhân viên ở đó, rồi phòng gym của chị cũng vậy, rồi nhân viên của chị cũng vậy, ở bên này chị mua nhiều đồ tặng cho họ lắm, thậm chí Việt Nam chị cũng vậy thôi, chị trả tiền ăn cho tất cả mọi người à. Chị là một người rất thích đi bao người khác. Làm ra bao nhiêu tiền cũng thích đi bao. Chị có thể dùng tiền đó để mua cho chị, nhưng chị không thích. Chị rất là thích mời người khác đi ăn, chị rất là thích bao được tất cả mọi người đi ăn, đi chơi, để cho họ được thoải mái. Đối với chị, cái điều nó làm cho chị cảm thấy có ý nghĩa. Đầu tiên em phải là người muốn cho, và em cho đủ nhiều em sẽ thấy em nhận lại nhiều lắm. Ví dụ như chị hôm qua tự nhiên Eva nó dở chấn, nó không có chịu đi view nhà với chị phải đi view nhà mình. Mà chiều hôm qua không biết cái lịch sao mà nhân viên chị nó bỏ cho chị kính luôn. Tại vì mấy người bệnh cho nên chị phải đi view đâu, hình như gần chục cái nhà, mà nhiều người bán nhà lắm, mà nó nhiều người bán nhà lắm, vỡ nợ tụi em, kinh tế đi xuống á. Cái xong con chị nó giữa chấn, nó không muốn đi với chị, mong qua chị giúp việc chị nghỉ. Cái xong ở trên lớp võ, hai thầy võ nó là để nó ở đây đi, nó ngồi trong góc đó thôi, không sao hết, để nó chơi với mấy anh chị trên của nó, rồi mày cứ đi view đi, mày view nhà xong rồi quay lại mày đón. Lần đầu tiên trong đời chị để cho con chị với một đống mấy cái thằng đánh võ, dùng mấy thằng cái mấy cái huynh đệ học võ của chị, rồi chung với lại mấy cái chị học võ với chị, rồi con của họ rồi chung. Và con chị nó ở đó nguyên một ngày luôn, đến chiều tối chị quay lại chị đón, nói con vui lắm mà có sao đâu. Đó chính là cái chị nói chị cho đi nhiều cho nên chị nhận lại thêm một cái con đường khác đó. Đó là chị nhận lại được là con chị nó có một cái môi trường rất là tích cực. Những cái đứa trẻ cũng giống tư duy với con chị để nó được chơi chung với những người như vậy. Những người thầy cô họ cũng cảm thấy là à, con mày để đây tao không cảm thấy trách nhiệm gì hết á, tại vì mày như gia đình đối với tụi tao vậy đó. Thì đó là cái mà chị có thể nói là có những thứ á, em không dùng tiền để mua được. Có những thứ em có thể dùng tiền mua được, nhưng có những thứ em không dùng tiền mua được. Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nha. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè, tham gia Nhi Lê Foundation nè, tham gia Nhi Lê Team nè, đó donate cũng vô đó luôn. Cái donate này là vô từ thiện á ngay, chứ không phải vô Nhi Lê ngay, đừng tưởng vô Nhi Lê ngay. Ai mà muốn học cá nhân với Nhi đường link cũng ở dưới luôn. Rồi, thế thôi. Bye mọi người, gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp của Nhi.